hạ thủ, tu học nhập môn. Đức Thế Tôn thị hiện cho chúng ta thấy là phân tử tri thức. Phân tử tri thức họ không thượng không hạ. Hàng thượng thượng căn gọi là nghe một mà ngộ đến ngàn lần. Như Lục Tổ Huệ Năng là hàng thượng thượng căn. Ngài không cần học, Ngài vừa nghe lập tức thấu triệt, giác ngộ. Hạng người này rất ít, vô cùng ít. Còn hạng người hạ ngu, họ không biết gì cả, họ cũng không muốn biết. Vậy họ một câu A-di-đà Phật là niệm đến cùng, một ngày niệm đến tối. Suốt đời không thiếu ngày nào, niệm mấy năm họ biết trước giờ chết, thật sự giảng sanh. Đây là hàng hạ hạ căn. Hạ hạ căn và thượng thượng căn rất dễ độ. Hàng hạ căn nghe lời thành thật, y giáo phụng hành. Hai hạng người này gặp được tịnh độ, không có ai không giảng sanh, chắc chắn giảng sanh. Quả báo vô cùng thù thắng. Hạng trung căn rất phiền phức, đây là phần tử tri thức. Nếu nói họ hiểu cũng rất có giới hạn. Nếu nói họ không hiểu, họ biết cũng không ít. Tư tưởng của họ rất hỗn loạn, mà đa phần còn hay ngạo mạn, không phục người khác. Tập khí của hạng người này từ xưa đến nay, tập khí của người đọc sách là hiểu thẳng, thích biện luận với người khác. Lòng tự tin rất mạnh, tâm hiếu thắng cũng rất mạnh mẽ, không chịu thua. Người xưa gọi là văn nhân tập khí. Tập khí này đối với việc tu hành mà nói là chướng ngại lớn nhất. Kiêu ngạo và keo kiệt có quan hệ liên đới. Người đọc sách hiểu được rất nhiều, khi dạy người khác không chịu dạy tất cả, giữ lại một ít cho mình. Vì sao vậy? Vì sợ người khác hơn mình. Họ không thể không phòng. Đây cũng là tập khí bình thường từ xưa đến nay. Người đọc sách thánh hiền, học theo thánh hiền, nhưng học không giống họ, đều là vì nguyên nhân này. Trong Liễu Phàm Tứ Quân, ông Liễu Phàm xem người chính là xem điểm này, xem những người đọc sách này. Nếu như những người đọc sách này đối đãi người không bằng mình, đều rất khiêm tốn, rất cung kính. Ông Liễu Phàm nói, người này đi dự thi nhất định thi đậu. Trong đời ông thấy qua rất nhiều người, ông nói thi đậu hầu như không nói sai, đều bị ông nói rất chuẩn. Ông không biết xem tướng, cũng không biết đoán mệnh. Vì sao lại xem chính xác như vậy? Khiêm cung là đức. Người này có đức, Tổ tông có đức, bản thân có đức, làm gì có đạo lý không thi đậu? Thi đậu hay không, không phải ở học vấn. Trong sách Tịch Cổ nói, vận mệnh chiếm 70%, khoa học vấn chỉ chiếm 30%. Dù cho học vấn tốt mà không có phẩm đức sẽ không thi đậu. Vũ tịnh ý ngộ táo thần kỹ, chứ vị đồng học đều rất quen thuộc. Vũ tịnh ý tham gia thi nhiều lần nhưng đều không đậu. Thật sự có tài, học hành quả là không tệ, nhưng khuyết điểm và tập khí quá sâu nặng. Cũng coi như ông ta còn một chút lương tâm, nên táo thần đã cứu ông ta. Ông ta gặp táo thần, táo thần hiện thân nói pháp, nói ra những khuyết điểm tập khí của ông ta. Ông thừa nhận, sửa đổi bản thân, sau đó lại tham gia thi. Ông đã thi đậu. Ông thi đậu cử nhân, lại thi đậu tiến sĩ, nhưng cũng đã già. Tao ngộ suốt một đời khiến lòng nguội lạnh, chỉ muốn sống một cuộc đời bình an là đủ. Danh văn lợi dưỡng đều buông hết, đi theo con đường dạy học, dạy tư thục,